thấm thoát đã hơn một tháng ở xứ biên giới này. Cảm giác cho thành phố của Nam ngày càng mờ nhạt khi đã quen với những đêm đi xiên cá, sôi ếch cùng ông ngoại, những buổi ra đồng với Siêng. Quyển sổ sưu tầm của chị Thảo dày cộm những câu ca dao, những truyền thuyết lạ lùng của miền đất địa đầu. Nắng tháng tư như mời gọi hoa phượng nở sớm, sắp tàn một năm học rồi. Không nhớ thành phố nhiều lắm, tuy vậy cảm giác nhớ trường lớp chợt da diết trong lòng Nam. Có lẽ nó bắt đầu từ buổi tối qua đò ngang sang kinh Vĩnh Tế với thằng Siêng. Hôm ấy, Nam lẻn vào lớp bộ túc văn hóa, ngồi cạnh Siêng. Lố nhố những mái đầu lớn tuổi, đa số là công nhân viên trong thị xã. Ngồi giữa những thanh niên to cao, thằng Siêng nhỏ xíu, đen đúa, với màu tóc cháy nắng. Nam chứng kiến thằng Siêng thật xuất sắc với những bài giải toán ngay trên bảng, những lời phát biểu về bài văn phân tích. Ra về, người được vây quanh không phải là anh chàng lớp trưởng bệ vệ ra dáng cán bộ phường xã, mà chính là Siêng. Trên đường về qua đò ngang, người lấy đò lắc đầu khi Nam chia tiền đò. Đi với thằng Siêng phải không? Dì cho quá gian. Trong mắt Nam, Siêng thật uy tín lạ lùng. Khi Nam hỏi về điều đó, nó lắc đầu mỉm cười. Có thể người ta nể má mình vì hồi đó má mình dạy hầu hết con nít ở đây. Học trò của má giờ có vợ có chồng cũng nhiều. Nam ơi! Chị Thảo bước từ nhà ngoài vào gọi nhỏ. Em đi ra ruộng với chị. Có chi không chị? Cứ đi, nói cho nghe. Nam rảo bước, theo ra tới cổng, chị kéo tay Nam. Em biết không, dì Mười bảo thằng Siêng cách nay mấy ngày bị đánh một trận dữ lắm. Dì Mười qua nhà ông Tư To đòi lại cái sửng hấp xôi, thấy Siêng được anh Cưỡng cha ông Tư To sắc muối vô mấy vết băm. Sao nó bị đánh chị? Chị nghe nói một con trâu trong bầy đi lạc vào rừng, thằng Siêng đi tìm suốt buổi không được, về nhà nó bị đánh. Ông Tư xé tạp nó, bảo nó mê học chẳng lo làm lụng, nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hèn chi, Nam nhớ hôm kia tạt qua trường không thấy mặt Siêng. Bây giờ nó ở đâu hả chị? Không biết, có lẽ mình nên đi tìm. Ngoài đồng Vĩnh Ngương, những căn liều vịt giờ đã xác xơ hơn trước. Hai chị em ngó từng túp, chẳng có bóng một ai. Túp liều của Siêng dường như nó còn lui tới. Trong góc còn hũ muối, chai nước mắm xài dở. Chị nhìn nè! Nam lôi chiếc chiếu còn khá mới, được nhét trên mái liều ra. Trong chiếu còn cuốn một quyển tập. Lật ra, trang đầu ghi ngày hôm qua. Cho đến hôm qua, Siêng vẫn đến lớp. Hai chị em hiểu cả. Siêng đã dời chỗ ở ra liều. Nghe nói, ông Tư đã giao bầy trâu cho người khác. Phần nó, ông đuổi đi đến khi nào tìm được trâu bị lạc mới cho về. Có lẽ, nó đang trong rừng tìm trâu. Nam ngó mông lung ra xa rừng. Cây cối rậm rạp xanh vắng bóng người qua. Một cánh cò trắng bay ngang nổi bật trên nền trời xanh. Một hình ảnh đẹp nhưng cô độc lẻ loi. Chị Thảo ngoắc Nam. Tìm ra rồi. Dì Mười bảo Siêng bị công an bắt cùng nhiều người giữ trên đồn biên phòng sát chợ Gò Miên. Trời đất, sao bị bắt? Chẳng hiểu, hồi giữ có chục người lại đồn. Dì Mười ra đồng miệt trên gặp. Chị bảo nó thấy gì, liền quay mặt vô trong, có lẽ mắc cỡ. Tội quá. Chị Thảo nhíu mày, không hiểu nó làm gì để bị bắt. Chị không muốn thất vọng về nó, đối làm bậy túng làm càng. Chả lẽ, thì cái thằng... Chị Thảo tiết lộ một chuyện Nam chưa biết, chị có cho tiền nó xài. Cả vải may áo, nó từ chối tất, chỉ nhận hai quyển tập. Một trong hai quyển, Nam có thấy trong chiếc chiếu. Chị, gì, có biết đường ra chợ Gò Miên, mình ra đó xem sao? Chị Thảo ngó đồng hồ treo tường, 3:30 chiều. Chị với lấy cái mũ, đội vào, chị em mình đi. Đường ruộng lầy lụa sau những cơn mưa đầu tháng năm. Những con đường hẹp như thế lại đầy dấu chân người. Chưa bao giờ Nam thấy chị Thảo lội ruộng giỏi thế. Chị đi phầm phăm bằng đôi dép nhựa. Nam bước lạch ạch phía sau, gắng lắm mới theo kịp. Qua dãy ruộng là tới con kinh đào nhỏ chạy dọc biên giới. Xa xa, dãy chợ trời thuốc lá, trơ vơ giữa đồng. Gần hơn một chút là đồn công an. Ở đó có nhiều người đứng lố nhố. Đi tới gần, Nam thấy họ dần tản ra, rồi lũ lượt đi ngược về. Để ý, ngó tìm Siêng nghe, chị Thảo nhắc. Nam căng mắt nhìn, nó lập tức nhận ra ngay một bóng nhỏ. Đích thị thằng Siêng, không còn ai khác. Siêng chạy ù tới. Chị Thảo, Nam. Em, sao chị Thảo với Nam ra tận đây lận? Siêng ngước mắt hỏi. Nhìn mắt nó, thấy được cả những rai rứt băn khoăn. Nam xe lòng, nhìn chiếc áo cũng cỡn, cái áo tay ngắn không che nổi cánh tay gầy guộc của nó. Trên tay, Siêng cầm cái bao ni lông được xếp gọn lại. Chị với Nam đừng nghĩ xấu về em nhiều lắm nghen. Em xấu hổ ghê khi phải dính líu đến chuyện hồi nãy. Siêng chợt im bặt, ngó chị Thảo. Chị khoan dung nói, em kể tiếp đi. Em hết gạo rồi, phải đi làm chuyện này thôi. Chuyện này là chuyện gì hả Siêng? Chị Thảo gặng hỏi giọng thẳng thốt. Đi đai thuốc thuê cho người ta chị ạ. Đai thuốc? Nam hiểu ra, người đi đai qua chợ trời thuốc lá, bên kia biên giới mua thuốc về với giá rẻ, nhập lậu vào Việt Nam. Công an được phép bắt giữ tịch thu thuốc lậu. Nhiều người lớn muốn tránh công an đã thuê trẻ con làm việc này. Chuyện đó ông ngoại có kể. Theo thằng Siêng, sau khi đi tìm con trâu suốt 3 ngày không có, nó không dám về, đành ngủ tại chòi lá. Tối là qua kinh đi học, cầm cự được một tuần, hết gạo, nó đành qua chợ Gò Miên xin người ta chia thuốc để đai về. Thuốc nó lận lưng áo, đi bộ 2-3 cây số đường ruộng, gặp công an thì vắt giò lên cổ mà giọt. Bữa nay Su bị bắt, cũng may mấy anh thả nó về. Chuyện này ba má em còn sống, chắc không cho em làm. Nhưng không đi, làm sao sống hả chị? Mỗi bữa người ta trả em bao nhiêu? 1.200 ạ. 1.200 đồng, bằng đúng 1 giờ chơi trò chơi điện tử. Nam chưng hửng, sao mà rẻ mạt thế, đổi lấy 3-4 chuyến băng đồng loại ruộng dưới nắng. Nhìn lại, tóc thằng Siêng hoe vàng, da nó sạm hơn, đầy vẻ lam lũ. Siêng, gặp khó khăn, sao không nói với chị? Dạ thôi, chị với Nam quá tốt với em, vậy cũng đủ rồi. Và lại, em định làm chuyện này trong vài tuần lễ, có ít tiền xoay việc khác, bán báo chẳng hạn. Phải chi đến mùa, em xin đi gặt thuê. Gần tới sớm, cả ba đi chậm lại. Cái lều của thằng Siêng hiện ra sơ xác, đen ngòm trong bóng chiều đổ xuống. Xa nữa là ánh đèn điện sáng trắng của những nhà mặt lộ. Ánh đèn dầu đỏ quạt của xóm trong. Đó là thế giới đầy ánh sáng, có những bầu lúa đầy ắp, những chuồng lợn đông đúc của những gia đình đầm ấm, có mẹ ngồi mai, cha đọc báo, đàn con trẻ chiếu nằm hát ngoài sân phơi lúa. Cái thế giới không có thằng bé mồ côi, không người thân thích mới 10 mấy tuổi đầu, tên Siêng. Đến trước liều, nó dừng lại, ngập ngừng. Em không dám mời chị với Nam vô đây ngồi chơi, không đèn, liều mũi lắm, cũng không còn củi để nấu nước. Nam không biết nói gì, ngó qua chị Thảo. Chị đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Thằng Siêng liếc nhìn đồng hồ của chị, dường như muốn tránh một điều phải khó xử. Nó buột miệng. Em xin lỗi, chị với Nam về ăn cơm cho kịp. Bây giờ em tắm rửa rồi đi học. Ngày mai em sẽ ghé nhà chị chơi. Nam từ giã nó, chị Thảo đặt tay trên vai Siêng. Nó yên lặng cúi đầu. 1 tiếng rưỡi sau, chị Thảo kêu Nam mượn ông ngoại cây đèn bão. Chị xin ông 10 ký gạo, mớ khô tra phòng và chai nước mắm. Chị còn cẩn thận mua thêm 1 cái đèn dầu nhỏ. Ra tới liều vịt, thằng Siêng đi mất từ lúc nào. Chị Thảo cẩn thận treo bịch khô lên nóc liều, bỏ bao gạo vào chiếc thùng gỗ trống rỗng và đặt chiếc đèn lên bàn. Chị lẩm bẩm, chắc nó mang bụng đói đi học. Xong xuôi, 2 chị em ra về. Đêm đó, Nam hơi khó ngủ, nó nghĩ mãi về hoàn cảnh thằng Siêng. Hình dung vẻ mặt của thằng Siêng khi trở về liều, thấy mớ đồ. Bên kia giường có tiếng chị Thảo trợ mình, hẳn chị cũng nghĩ như nó. Cây phượng độc nhất ở xóm 4 nở rực rỡ như một đám mây đỏ ối bay thấp. Mùa hè về khiến tâm trạng Nam xuyến xao. Nó chợt buồn khi nghĩ tới đám bạn giờ đây đang lo thi cử. Sau kỳ thi sẽ là những buổi ngồi chơi xơi nước trong lớp với tâm trạng thoải mái đợi kỳ nghỉ hè. Đến một lúc nào đó, sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về. 90 ngày nhảy nhót ở miền quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Nghỉ hè, đối với Nam không cần đi đâu xa, mùa hè tuyệt vời nhất của nó có lẽ ở ngay thành phố thân yêu, thành phố đầy nắng, ồn ào, sôi động. Những ngày hè thích thú, qua những chiều gió mát, Nam cùng lũ bạn ăn kem trên đường Điện Biên Phủ sau khi chạy nhảy đã đời trong công viên Lê Văn Tám. Hè năm ngoái còn có chi âm thích thú khi cả phân đội 4 của Nam đến từng cơ quan xin giấy vụn về làm kế hoạch nhỏ. Buồn cười nhất, cô giám đốc xí nghiệp bánh kẹo khen Nam đẹp trai, đòi 10 năm nữa sẽ gả con gái. Hôm ấy, Nam đỏ lừ mặt, các phòng làm việc cười châm chọc. Nam chợt nhớ nhỏ Thanh hay bận chiếc áo đầm đỏ, nhà ở chợ Phú Nhuận. Năm nay, có lẽ nó sẽ về phường tiếp tục sinh hoạt hè. Nam sẽ được sung sướng canh lại từng hình mẫu cho nhỏ Thiêu. Để được nghe hoài một câu, anh Nam giỏi dễ sợ. Để lâu lâu được ăn bắp rang thơm mùi vani nhỏ mua ở chợ Tân Định. Ôi nôn nao quá, Nam muốn chắp cánh bay về thành phố ngay để xà vào lòng má, đòi má mua cho ly sâm bổ lượng. À, quan trọng nhất, Nam sẽ kể cho má nghe về vùng đất từ lâu má đã xa rời. Về những món ăn độc đáo, má nghe tên phải lè lưỡi, nhất là về thằng bạn nhà quê dễ thương, nghèo khổ cân cù. Nam sẽ xúi má, gửi cho Siên mớ đồ Nam không bận tới, kể cả sắp vải trắng còn dư để Siên may áo cho kịp khai giảng. Nam đi lần ra trước nhà. Chị Thảo đang ngồi chép lại những bài ca dao từ chiếc máy ghi âm. Chị, sáng nay thằng Siên có ghé qua không? Em về trễ không biết. Có em à, Siên cảm ơn về mấy thứ đồ tối qua dữ lắm. Nó nói vài bữa sẽ nhận vé số bán. Siên rủ tối có rảnh, em đến trường làm lửa trại ngày 15 tháng 5. Hay quá, chị có đi không? Chị Thảo lắc đầu. Tối chị phải ở nhà chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Mọi việc phải hoàn tất sớm. Một thời gian ngắn nữa, hai chị em phải trở về thành phố. Em nhắn Siên rảnh ghé qua, chị chỉ cho mấy bài toán lớp 9. Lớp 9? Ủa, nó đang học lớp 8 mà. Đúng em ạ, Siên đã tự học 1/3 chương trình lớp 9 rồi. Chị phục nó dễ sợ. Nam nghĩ không khác chị Thảo. Nghĩ lại, có đủ điều kiện vật chất, chưa đủ để học giỏi. Thằng bé quê nghèo như Siên, hơn gấp 10 lần. Mấy đứa hàng xóm nhà giàu của Nam suốt ngày cắm đầu vào phim chưởng Hồng Kông với phim ma, trốn học liên miên. Nam rảo bước về phía đống lửa to đốt giữa sân. Mùi lá còn tươi bị đốt trong lửa trại thơm ngái. Chẳng thấy thằng Siên đâu. Hôm nay lửa trại dành cho lứa học trò nhỏ ở trường Bổ Túc. Số lượng người dự không nhiều lắm. Giữa vòng, thì giáo đang làm một trò ảo thuật gì đấy bằng mấy lá bài. Từng chàng cười ồ lên sau mỗi trò biến hóa. Sau đó là tiếp mục múa trái đất. Một chữ người hóa trang dân tộc các nước nắm tay nhảy quanh đống lửa, trông như một đoạn trong phim về người da đỏ. Một anh chàng quấn khăn cà ma trên đầu, dùng than vẽ râu giả người Ấn. Anh chàng khác có vẻ trắng trẻo nhất lớp, đóng vai người châu Âu với chiếc áo khoác cũ, cái cà vạt nhàu nát. Anh chàng vai người da đen bôi đầy nhỏ nồi lên mặt, nhe hàm răng trắng ẩn. Cô bé da đỏ, đầu gắn lông vịt, mặt vẽ lằn ngang lằn dọc. Trái đất này là của chúng mình, vàng trắng đen, tuy khác màu da. Trong đội được mang về vỗ pan pan, nghe lạ tai. Những cậu bé chân đất còn lấm lem bùn của mấy khoảng ruộng vừa lội qua, say sưa múa như quên hết ưu phiền của cuộc đời vất vả với thùng cà rem, sắp vé số hay bầy trâu. Các bạn ấy đóng vai người châu Phi, châu Mỹ, nhưng mấy ai thấy được hình ảnh của họ dù trên tivi hay sách báo. Nông thôn, vùng đất mộc mạc, buộc chặt gói trọn cuộc đời những chú bé củ khoai này. Lớn lên học, trở thành những nông dân yên phận với cày cuốc, giải trí bằng rượu đế, câu vọng cổ buồn đứt ruột. Chỉ có tri thức, tri thức sẽ là nguồn sáng đổi mới nông thôn, đổi mới người dân ở đây. Nam vẫn nhớ một đêm rảnh rỗi, Siêng kéo nó ngồi trước chòi. Trăng lên, Siêng trải nếp cùng Nam ngã lưng ngắm trăng. Giữa tiếng gió thổi rì rào qua rặng cây ô môi, thằng Siêng mãi miết nối về ước mơ của nó. Nó mơ trở thành một chuyên viên về nông nghiệp như chú Thành, anh Tấn ở trạm thực vật huyện. Nó hướng dẫn bà con trồng loại lúa nào chống được bọn rầy nâu, loại lúa nào trồng ngắn ngày. Nó sẽ giới thiệu với mọi người về các loại máy gặt, đập, gieo hạt, tuốt lúa, đánh bóng gạo. Không ai sẽ phải vất vả khom lưng ngoài đồng dưới trời nắng, chân ngâm dưới bùn, mà sẽ ngồi trong buồng kính của chiếc xe chuyên dùng trên đồng ruộng. Có lúc nó lại nói về mơ ước trở thành người hướng dẫn du lịch ngay vùng núi Sam này. Làm nghề đó, nó được tha hồ kể cho du khách nghe bao chuyện cổ tích, truyền thuyết kỳ lạ về vùng đất này, về những sự tích con người chống chọi với thiên nhiên, về dòng kinh vĩnh tế thông bao xương máu mới đào nên, về cuộc sống miền biên giới cam go. Những lúc đó, Siêng như quên rằng ngày mai nó tiếp tục đưa trâu ra đồng, ăn cơm nguội, đi chân đất đến trường. Vẻ say sưa của nó khiến Nam thấy mình tầm thường vì chưa bao giờ nghĩ tới tương lai, mong muốn làm chuyện gì cho người khác. Có lẽ Siêng làm được nhiều việc nếu có điều kiện như mình. Nam nghĩ vậy. Xin mời, xin mời. Nam giật mình. Thằng bé Châu Phi đen thui, đang nhảy múa, tự dưng đến trước mặt Nam, kéo nó vào trong vòng. Lúc này, có nhiều người nhập chung với đoàn thiếu nhi quốc tế, rồi Nam tưởng tượng cái áo thun trắng của nó bị anh chàng da đen nắm đã lấm lem, mặc hôm nay cần vui chơi hết mình. Nam đến hồi nào? Người da đen hỏi từ phía sau. Ra là Siêng, vậy mà nhận không ra. Nam chìa tay ra sau, Siêng vỗ vỗ vào tay Nam, hai đứa hòa vào vòng người đang nhảy kè tưng quanh lửa bập bùng. Đường ra bến đò ngang cù ghề sóng trâu, đã 9 giờ tối, hai đứa dắt tay nhau lững thững đi. Gió từ ngoài kinh mang một làn hương thơm của hoa lài nhà ai. Bàn tay của Siêng nhiều nốt chai, nhưng mấy ngón tay sao thon dài chi lạ. Những ngón tay của người tài hoa chữ nghĩa. Rồi cuộc đời thằng Siêng một ngày nào đó sẽ vươn lên được. Những ngón tay này nói lên điều đó. Nam biết không, mình kiếm được việc làm rồi. Siêng thủ thỉ, việc gì? Đi bán vé số ngoài chợ Châu Đốc. Có cực lắm không? Không đâu, buổi sáng lãnh một sắp bán tới chiều, dư trả lại. Cũng may người ta cho trả vốn sau khi bán. Không phải cược tiền trước. Thằng Siêng nói toàn những điều thuận lợi, nhưng Nam hiểu được phần nào nỗi cực khổ của những đứa bé bán vé số lang thang ngoài phố. Hôm nào mưa rất khó bán, muốn bán được một tấm, có khi thằng Siêng phải năn nỉ mời mọc cả chục người. Nam từng thấy nhiều đứa này nỉ khách mua như người ăn xin. Tính thằng Siêng không làm được như vậy, có lẽ nó không kiếm được bao lăm, nhất là lúc này ở đâu cũng thấy người bán vé số. Gần tới bến đò, có hai cái bóng nhỏ đi ra. Đứa lớn hơn, trạc 15 tuổi, tay cầm điếu thuốc đỏ lập lòe, đứa nhỏ cầm một nhánh tre. Ê Siêng, đi học về hả mày? Thằng Siêng lặng lẽ kéo tay Nam bước tới. Đứa kia không buông. Đi bán vé số, cũng bày đặt học với hành, muốn làm kỹ sư kỹ siết hở? Sao cô nói, nó vứt mạnh điếu thuốc cục lũng xuống cây mương, chạy dọc theo con đường đất đánh xèo. Thằng Siêng đứng lại. Thôi, mày về đi. Không về, thích chọc mày chơi. Hà hà, con nhà cụ bơ cụ bớt trôi sông lạc chợ cũng bày đặt đi học. Nghĩ đi mày. Tay thằng Siêng chợt nắm chặt tay Nam. So vóc dạc thằng kia mập mập hơn, nhưng bắp thịt của Siêng trông rắn rỏi cứng ngắc. Biết Siêng nhịn chiên chuyện, Nam tỉnh bơ rảo bước. Thằng kia lẻo đẻo theo sau, nó giật cây gậy tre của đứa nhỏ quất vung vút vào không khí. Rồi như không chịu được sự phất tỉnh của hai đứa, nó đi vòng qua phía Nam, dí cây tre vào cổ Nam đau nhói. Ê, thằng nhỏ Sài Gòn này, ai cho mày về đây hả mày? Thật vô duyên, Nam dùng tay gạt thanh tre ra, thằng Siêng nhanh hơn, nhảy người đẩy mạnh vai thằng kia. Bỗm, nó chới với mất thăng bằng, rơi tởm xuống mương nước. Siêng kéo tay Nam rảo bước đi, vừa kịp con đò chót đầy khách, chuẩn bị rời bến. Ngồi dưới ghe, Nam còn nghe tiếng chỉ rủa của thằng kia. Nam biết không, thằng đó cũng bán vé số ngoài chợ Châu Đốc. Tính nó dữ lắm, ai không mua, nó chửi, có lúc nó chôm đồ người ta. Hồi Siêng bắt đầu bán, nó gây sự với Siêng hoài vì không hiểu sao người ta hay mua vé số của Siêng hơn. Nhiều lần nhẫn nhục rồi, hôm nay không chịu nổi nữa. Nhà nó ở đâu? Hay nó không có nhà cửa? Ngày đầu bỏ nhà đi bụi đời, có lần má nó tìm, năn nỉ nó về đi học, về được mấy bữa, nó lại bỏ đi. Cẩn thận Siêng nhé. Nam nhớ tới vẻ mặt dữ tợn của thằng kia. Căn nhà của ông ngoại tấp nập người ra kẻ vào. Lúa đang chín đầy đồng, ông huy động mấy cậu mấy dì và người nhà ra đồng gặt đập, đem lúa về nhà cất vào kho, một số khác bán cho nhà nước. Trừ được nạn rầy nâu, lúa tổn thất ít, ông ngoại rất vui. Suốt ngày, ông ở ngoài đồng trông coi việc thu hoạch. Đến tối, ông ngồi tính toán không biết mệt, không ngày tuổi già. Nhìn mũi ngực của ông còn nổi vòng lên, Nam nghĩ ông còn sống nhiều năm nữa. Vừa ham lao động, ông lại rất điều độ, chẳng bao giờ Nam thấy ông hút điếu thuốc nào. Rượu, nếu vui, ông nhấp một ly, không khi nào quá. Tối rảnh, ông đọc truyện Tàu, hướng lên, lại ngâm thơ chữ Hán, toàn những câu lạ hoắc. Mấy hôm nay, ông nhờ chị Thảo tính toán để ông lập kế hoạch nuôi cá bè. Ông nói, đây là nghề truyền thống của dân Châu Đốc. Lúc đầu, ông lập một bè cá, sau sẽ mở rộng thêm. Lúc đó, rất cần nhân công. Có khi phải gọi mấy cậu ở thị xã về phụ. Ông bảo, nghề ông bà mình để lại dễ làm, sao lại bỏ qua. Các cậu về đây giúp ông, sau này biết nghề. Nếu ai cũng nuôi cá bè, hàng tháng xứ Châu Đốc sản xuất nhiều cá, chợ đi bán khắp nơi làm đồ hộp hay xuất khẩu nữa. Nhà trước đông người, Nam lĩnh xuống nhà sau. Ngoài hè gió mát rượi, xa xa hàng me keo với những trái chín đỏ như đang trong điệu múa. Chị Thảo vừa mới gội đầu, mái tóc xõa dài hông trước gió thơm mùi xả. Nam ngồi xuống đi văng sau lưng chị, hít mạnh mùi hương ấy. Cơn gió đồng, mùi tóc tiếng võng đưa, những hình ảnh âm thanh mùi vị ấy, Nam ngỡ như đã bắt gặp nơi đâu trong bài hát, câu thơ nào rất gần gũi. Tuần sau nữa thôi, hai chị em sẽ về thành phố. Có lẽ vì vậy, mọi hương vị đồng quê sắp xa trở nên đậm đà hơn, nhất là trong buổi trưa này. Chợt nhớ đến bài hát: nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, côi khối đốt đồng để ngậm ngùi. Trong bài ca thương thương ấy, có hai chị em tóc bạc ngồi nhổ tóc sâu cho nhau trong một buổi trưa, có lẽ giống buổi trưa này. Người em trai dâng lên trong lòng mình tình cảm quê hương đầm thắm, tình cảm ấy đang lên trong lòng Nam. Nó chợt yêu da diết mọi thứ ở đây, từ màu tím mang mát của bông lục bình trôi trên dòng kinh, đến màu mạ xanh non của lúa, từ câu vọng cổ buồn nẫu ruột đêm mưa ông ngoại khải đàn, cho đến câu ca dao trong chiếc máy ghi âm của chị Thảo. Và có Siêng, chính nó đã mang đến cho nó tình cảm ấy. Bởi vì cảnh đẹp khiến ta thích, con người đẹp mới khiến người ta thương. Cuộc đời Siêng, Nam mong muốn sẽ tốt đẹp chứ không khúc khuỷu, cam go như câu ca dao chị Thảo chép. Ông quyển dài khen ai khéo thổi, thổi giọng trầm nhiều nỗi khúc mắc. Miễu thần linh có cây mọc trắc, hai đứa vô thề cũng mắc một đứa. Bài thơ âm điệu thật khó chịu này là những câu chị Thảo thích nhất. Cứ đọc đi đọc lại, qua lời thằng Siêng đọc, như tự thăng thân trách phận, Nam còn nhận ra một điều, những câu ca dao vọng cổ giống như ánh trăng ở thành phố được nghe, được nhìn dễ chán. Về nông thôn, ánh trăng huyền ảo hơn, lại gần gũi hơn, câu ca dao, câu vọng cổ thấm thía hơn, ngọt ngào hơn, và Nam mới hiểu được phần nào hai tiếng quê hương. Hôm nay là ngày thứ bảy, chỉ còn ngủ hai đêm nữa Châu Đốc. Qua sáng thứ hai, Nam sẽ cùng chị Thảo về thành phố. Bây giờ, tâm trạng Nam lại rối bời, chị Thảo lo lắng không kém. Chiều qua, hai chị em xuống đò qua kinh, rồi thả bộ ra chợ Châu Đốc kiếm sò huyết ăn. Sò huyết ở đây thịt đầy vung rất ngọt. Bà bán hàng vừa mới bưng ra, đã có một thằng bé bán vé số xa vào mời chị Thảo mua. Bà xu tài đuổi nó rối rít. Chị Thảo móc tờ giấy 500 mua giúp nó một vé. Thằng bé lễ phép cảm ơn chạy đi. Bà kia phân trần: mệt với tụi nó lắm cô ơi, may đưa nó thấy khách là cứ xà vào, đứng chầu chượt miết, đến khi khách mua thì thôi. Nhiều ông khách uống bia là ôm sờm, chúng mới chịu đi. Cũng tội cho tụi nó thím. Đành rằng nghèo mới bươn chải, nhưng nhiều thằng ma lanh hỗn hào lắm không chịu nổi, có mấy đứa hiền lại bị đưa giữ ăn hiếp, rồi đánh lộn đổ máu đổ mũ. Hôm rồi có thằng bị đánh phải nằm nhà thương. Tội nghiệp cái thằng hiền khô. Nam chợt rùng mình, biết đâu nó tên gì thím? Nào có biết đâu, nghe nói con cô giáo Thúy Thủy chi đó. Con sò huyết trên tay chị Thảo đặt cạch xuống bàn. Xuyên, đúng nó. Chị Thảo buộc miệng. Thím, nó có sao không? Ủa, cô biết nó à? Không biết có nặng không, nhưng đầu chảy máu dữ. Hình như bị đánh bằng cây chân ghế. Thằng nọ cũng là dân bán vé số, lớn hơn nó. Nghe ông xe lôi bảo đưa vô nhà thương thị xã, cô cần cứ đến đó hỏi. Trả vội tiền mới sò chi ăn xong, chị Thảo đứng dậy ngay. Bác xe lôi. Ông xích lô hỏi nơi đến rồi cắm cổ đạp. Nam còn nghe tiếng bà hàng ấy ới gọi lại trả tiền. Thằng Siêng đang thiêm thiếp trên giường, đầu nó băng kín như đầu chiếc mũ của người dân tộc Chăm. Xung quanh nó giường nào cũng có người bệnh với mớ bông băng, mỗi giường đều có thân nhân đến thăm. Có trái cam hộp sữa trên bàn trừ giường của Siêng. Chị Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chậm rãi lấy khăn thấm mồ hôi trên mép, trên cổ Siêng. Một bác sĩ ra dấu gọi chị Thảo. Cô là người thân của em bé? Dạ, dạ. Chị Thảo ngập ngừng. Chúng tôi nhận em đã 2 ngày, không thấy thân nhân đến. Cô đừng lo, em đã qua khỏi, rất may không bị chấn thương sọ não. Dạ, mọi sự nhờ bệnh viện và bác sĩ giúp. Em này mồ côi, không thân thích, tụi em chỉ là hàng xóm. Không sao, cô yên tâm. Tôi có biết em bé này, nó là học trò cưng của anh bạn dạy bên trường bổ túc. À, em ấy thức dậy. Thằng Siêng mở to mắt. Chị Thảo, Nam. Hai giọt nước mắt lặng lẽ chạy dọc xuống đôi má sạm đen. Chị Thảo vuốt nhẹ nhẹ mái tóc cắt ngắn của nó. Thằng Siêng lại nhắm mắt, vai nó rung nhẹ. Một tuần lễ trôi qua, một tuần lễ với những ngày tất bật ở bệnh viện. Hầu như ngày nào Nam với chị Thảo cũng có mặt ở đó. Sức khỏe Siêng hồi phục mau, da mặt nó đã hồng hào, vết thương trên đầu đỡ nhức nhiều. Qua lời Siêng, Nam biết đứa dùng cây đánh Siêng không ai khác chính là thằng bé ngang ngược từng chặn đường hai đứa đêm lửa trại. Chứng kiến Siêng bán được 10 tấm vé số, nó tức tối gây sự. Siêng nhịn, đến lúc nó xé sắp vé số trên tay Siêng, quần thả một hồi, nó vớ đầu cây gậy đập Siêng, thấy máu chảy nó bỏ trốn, mà đến giờ công an chưa tìm được nó. Nghe tin, ông ngoại cho tiền, hai chị em mua cam, sữa, cho Siêng ăn lấy sức. Chị Thảo xách cassette vào bệnh viện, gắn băng nhạc cổ điển cho nó nghe. Hai chị em muốn săn sóc nó trước khi về thành phố. Má lại viết thư về, dục chị Thảo về sớm để hoàn chỉnh bản luận văn trong vòng 2 tuần nữa. Vả lại, ở nhà đang trống vắng do ba đi công tác. Trưa nay, bệnh viện thị xã yên tĩnh lạ lùng. Gió lặng đứng, chỉ nghe tiếng quạt máy vù vù. Ngoài sân, một cụ già lơm khơm nhặt hoa sứ bỏ vào chiếc bao ni lông. Đã quá giờ cơm trưa, còn lác đác vài người ăn cơm trễ bên chiếc bàn đá trong hành lang. Nam nói bước chị Thảo vào phòng bệnh nhân. Giường Siêng trống trải, chăn nệm gấp cẩn thận, những thứ lỉnh kỉnh như bịch cam, hộp sữa được dọn sạch. Có lẽ Siêng đã xuất viện. Chưa đâu, cái túi đệm còn kia. Chị Thảo tinh mắt phát hiện. Chị Thảo, Nam, mới đến hả? Siêng bước ra đột ngột chỉ đầu hành lang. Ba chị em ngồi xuống ghế đá, trông Siêng rất tươi tỉnh. Nó khoe đã khỏe hẳn, ngày mai được xuất viện. Nhưng Siêng muốn rời khỏi bệnh viện ngay bữa nay. Ở đây buồn quá, một tuần nghỉ học, mất nhiều bài vở, nhớ mấy đứa bạn cùng lớp. Có lẽ em xin vé số đi bán như hồi trước. Mấy đứa bán chung thương em, nói sẽ xin đại lý giúp. Ban ngày, bữa nào bán hết sớm, em sẽ ghé nhà ông Tám chơi với chị và Nam hén. Hoặc lúc nào đó, chị với Nam ra chòi em làm lại món cá lóc nướng chui ăn. Mắt Siêng long lanh khi nói đến chuyện đó. Buổi chiều trời mưa ấy là một kỷ niệm đẹp nhất của nó. Chị Thảo cầm tay nó. Siêng, Một lúc khác, vài ba tháng nữa chị em mình gặp nhau. Ngày mai chị với Nam về Sài Gòn. Bữa nay đến từ biệt em. Mắt Xuyên mở to, rồi hàng mi cụp xuống. Nó buộc miệng, vậy hả chị, mai về rồi à? Xuyên, chị cảm ơn em đã giúp chị nhiều việc. Mấy tháng ở đây, hai chị em chị rất mến em. Vì sao? Chắc em biết. Chị khuyên em một điều, cố gắng theo đuổi chuyện học nghen. Dạ, cảm ơn chị. Có chi khó khăn, em đến gặp ông chị, ông sẽ giúp. Chị Thảo lây hoay lục chiếc giỏ. Rất bất ngờ, chị lôi ra một cái gói nhỏ. Có cái này tặng em làm kỷ niệm. Hứa với chị, ngày mai mới mở ra. Nam nhìn gói quà, tự trách mình không chuẩn bị riêng một chút gì tặng Xuyên. Dạ thôi, dạ, chị Thảo, Nam đừng làm vậy. Em hứa với chị nghe Xuyên. Chị Thảo nắm chặt tay nó, Nam bắt chước, nắm lấy bàn tay của Xuyên. Kết. Cơn mưa đầu hạ rủ bao lá me xuống đất và cuốn tất cả những chiếc lá li ti vào cống rãnh. Có lẽ những người quét đường thích quét những con đường trồng me vốn sạch sẽ, Nam lại thích những con đường trồng cây bả đậu. Mọi người chê cây bả đậu nhiều gai lại dễ bật gốc do rễ cạn, nhưng Nam thích những trái bả đậu chín rơi xuống đất, chúng văng từng múi, trái cứng như gỗ, tách một mảnh, Nam khắc thành hình con cá đang vẫy đuôi để đeo trước ngực hay tặng mấy đứa con gái. Trở lại thành phố vào mùa hè, Nam sững sờ trước một sự thay đổi nhanh chóng. Dãy nhà tầng cách nay 3 tháng còn là cái sườn bê tông xấu xí, giờ choáng lộn với cửa kính đá mài. Cây lan đất nhà Nam trổ nhiều hoa hơn, con chó tô nhà Nam lớn hơn, giờ lại sủa tiếng khàn khàn như vỡ tiếng, và mấy con bé gần nhà xí xọn hơn. Mới phát hiện ra Nam, nhỏ Ti uống éo miệng, mới ở quê lên đó hả, quà của mình đâu? Hỏi thăm như vậy, còn nghe được, ai như con nhỏ Hoàng, mới đi tỉnh về, trông Nam khờ ra, đen thui thui, mặt ngố. Nam không thèm cãi, bước vào nhà, lấy gói khô bò châu đốc, ra đưa cho nhỏ Ti. Nhỏ Hoàng chê Nam, nhưng không chê khô bò, nhai sậm sực ngon lành. Nam soi mình trước gương, một thằng bé đen hơn, rắn rỏi hơn và có vẻ cao hơn đối diện với Nam. Nó không giống thằng Nam mới ốm dậy cách nay 3 tháng. Nam thích nhìn mình như tìm lại dấu vết những ngày lang thang trên đồng, trôi nổi trên dòng kênh Vĩnh Tế. Từ bạn Nam làm sao biết được hương vị cá nướng chui thơm lừng, món thịt chuột đồng xúc bánh tráng, vị ngọt của con tôm luộc vừa câu dưới kinh mang lên. Và Nam biết chắc rằng từ bạn Nam sẽ không tin có một đứa bé chăn trâu như Xuyên, chịu đủ khốn khó nhưng quyết không bỏ học, lại học giỏi. Về Sài Gòn, chị Thảo lao vào việc viết lách, mỗi ngày chị đóng chặt cửa phòng, chờ ăn mới ra ngoài, trông chị bận rộn mệt mỏi. Đôi lúc có vài ba người bạn đến chơi nhà, toàn bàn chuyện bài vở. Phần Nam bắt đầu đụng đến sách vở. Một năm mới sắp đến, không là học bây giờ thì còn lúc nào nữa. Tối nay, chị Thảo ngoắc Nam vào phòng. Tuần sau, má về ngoại, sẵn đi hành hương núi Sam, em có định gửi thư cho Xuyên không? À, hay quá! Nam nảy ra một ý, em sẽ gửi cho nó sách vở và một chiếc áo trắng. Nó cần mấy thứ đó thật, chị định cho nó tiền, nhưng biết chắc nó không nhận. Sao chị biết? À, chị quên, dì Mười mới lên sáng nay, giờ đang ở nhà dì Hai. Em biết không, lần trước trong gói quà chị mua cho Nam một chiếc quần tây và tặng chút tiền, nó gửi lại tiền, chỉ xin nhận chiếc quần. À, có bức thư của ông ngoại chị Mười để lại đây, chị em mình đọc thử xem. Xuyên có đến thăm ông, nó có kể chuyện cháu tặng chiếc quần và tiền. Nó xin gửi lại số tiền. Ông gửi chị 10 cầm lên. Ông ép nhận. Nó cảm ơn và từ chối. Tội nghiệp, nó khí khái như cha nó. Việc nuôi cá bè đang tiến hành rất tốt. Việc đồng ruộng lại tất bật chuẩn bị cho vụ mới. Thấy Siêng hiền, ngoan, lại chịu khó. Ông định bảo nó về ở với ông. Ông muốn nuôi cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Bên cạnh đó sẽ hướng dẫn cho nó người nuôi cá bè. Trước mắt sẽ xin cho nó học lớp ban ngày. Cháu thấy có được không? Úi trời, con Di Băng! Chị Thảo sung sướng thốt lên. Nam nhảy cẩn vỗ tay đôm đớp. Được quá, được quá. Viết thư ngay cho ông ngoại chị Thảo. Ừ, viết liền. Chị viết ngay đây. Viết thư cho cả Siêng nữa. Chị Thảo đặt sắp giấy viết thư trên bàn. Nắng nót ghi, ông ngoại kính. Nam cúi sát, nhìn như nuốt từng chữ. Những dòng chữ như biết nhảy múa vì niềm vui chất ngất trong lòng. Siêng ơi, vậy là anh em ta cùng một nhà. Hẹn mùa hè năm sau, một năm nữa thôi, ta gặp lại nhé. Hình ảnh cũ bỗng phục trở về. Đẹp nhất là hình ảnh cậu bé chăn trâu một buổi chiều mưa miền biên giới, tay cầm giọt cá, miệng đọc bài ca dao mộc mạc. Sớm mơi con mắt lim dim. Siêng ơi, Kinh Vĩnh Tế ơi, hẹn gặp lại nhé.